hoàn toàn. Cho đến khi nào mà mẹ thấy mấy con đủ khả năng thần tốt thì việc đó mấy con mới thấy tâm mấy con chưa thành tình chút nào hết. Nếu có thần tốt là thật khó lắm. Mấy con trước khi mấy con muốn có đủ cái lực năng lực của tướng thần tốt thì ít ra thì mấy con phải tâm thanh tịnh rồi. Mà tâm thanh tịnh thì mấy con bắt đầu là vô thần. Mà giữ được tâm thanh tịnh thì cái gì mấy con khó lắm. Con người ta mang bản thân cũng một cũng giống như mọi người. Thế mà tu theo đường Phật lại phi thường một cách kỳ lạ. Như chúng ta tu hành, chúng ta không cầu phi được. Mà chúng ta cầu tâm bất động, thân bản, an lạc, vô sự. Cho nên thầy cô động lại cái chân lý đạo Phật có mấy chữ. Tâm bất động, lúc thể nào nó cũng động. Thân bản, nó luôn luôn nó thân bản. Nó an ổn, nó không bị động. Và để mà chúng ta giải thoát, chúng ta biết được rồi là chúng ta giải thoát. Từ đó mấy con xem cái trí tuệ của mình. Hồi nào trí tuệ của mình không thể biết ngày mai là phải là chuyện gì. Nhưng mà sao hôm nay mình ngồi đây mình biết ngày mai sẽ có một chuyện xảy ra ở đây như thế nào. Mình biết ngay ở trên bản thân của mình nữa chứ không phải là biết chuyện khác. Đó, thì mấy con thấy con người ta nó đủ khả năng của nó như vậy. Mà chúng ta không giữ thanh tịnh thì nó không bao giờ nó có. Mà giữ thanh tịnh như thế nào đúng, mà giữ thế nào sai. Giữ thanh tịnh mà làm cho nó chết nó, ức chế nó. Như thanh thiền đông độ, làm cho cái trí tuệ nó không phát triển. Thì như vậy nó đâu phát triển được. Do đó nó chỉ biết mà bị gò bó, bị cột trói, thành ra nó không phát triển được gì cả hết. Cho nên tu sai thì nó vẫn bị sai. Vì vậy mà hầu hết chúng ta chịu ảnh hưởng của thiền Nam Độ. Từ ông cha của chúng ta tu hành theo Phật giáo điều chịu ảnh hưởng của thiền Ấn Độ rất nặng. Cho nên chúng ta hãy dẹp bỏ những cái tu sai này để rồi chúng ta ngồi lại chơi. Nhưng trí tuệ chúng ta, trong đầu chúng ta khởi một niệm, chúng ta chuyển sang cái niệm đó thiền hay ác. Niệm đó làm khổ mình, khổ người, hay niệm đó đem lại sự an vui cho mình, cho người. Mà mỗi lần mà có những cái tâm, có những cái niệm khởi lên mà mình điều triển khai như vậy thì cái trí tuệ của quý thầy, của quý con, thầy nó rộng lớn vô cùng và sáng suốt vô cùng. Có vài lợi ích không? Còn mỗi lần có khởi niệm cứ dẹp không cho niệm thì đó là sai, không đúng đạo Phật. À, hôm nay thầy khuyên con tu đúng cách để không phí uổng một đời người đi theo đạo Phật, bỏ hết cuộc đời tu mà được những gì? Hai chỉ gò bó thân tâm của mình, cuối cùng mình chẳng có được sự giải thoát gì cả. Trí tuệ thì không triển khai được, mù mờ, chuyện ngày mai không biết. Thì đó là mình mù mờ, mình không rõ. Còn ngày mai chưa xảy ra mà người ta đã biết ngày mai sẽ đến chúng ta những gì. Các con cứ tu thử, khi nào tâm các con thanh tịnh, lúc bây giờ trong thanh tịnh đó các con khởi nghĩ ngày mai thì các con sẽ hiểu biết ngày mai nó sẽ xảy đến cho các con những gì, và những người xung quanh các con sẽ gặp những chướng ngại gì, nó chưa thanh tịnh thì các con khởi niệm ngày mai các con không biết gì cả. Vì tu mãi chỉ gò bỏ ức chế ý thức của chúng ta mà thôi, chẳng có lợi ích gì hết hay con. Cho nên sáng nghe đạo, chiều chứng đạo. Đạo Phật quá đơn giản, sáng chúng ta hiểu biết, mà người biết là người bỏ xuống hết. Đời là vô thường, có gì đâu mà còn ham, mà bỏ xuống hết thì thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì ngày mai xảy ra chưa đến, nhưng mà ngày mai xảy ra điều gì chúng ta biết cả. Biết cả. Đó, như vậy chúng ta mới thấy cái kết quả của sự tu của chúng ta. Nó không phải chúng ta rèn luyện thần thông, mà tại tâm thanh tịnh của chúng ta mới có. Tại tâm thanh tịnh của chúng ta biết buông bỏ, bỏ xuống đó. Đời có gì đâu nữa, hết, không còn có gì hết. May mắn mình sinh ra đời gặp được Phật pháp, đó là cái may rất lớn cho chúng ta, biết được con đường đi để cứu mình thoát ra sinh tử luân hồi, không còn luân hồi, không còn sinh tử nữa. Chỉ có cái nhiêu đó mà chúng ta đã thành công trong cái sự nghiệp giải thoát của người tu theo đạo Phật. Nó quá đơn giản đấy. Chúng ta đừng có ngồi đó mà gò bỏ ức chế ý thức của chúng ta, mà chúng ta triển khai ngay cái trí tài đó, cái ý, cái sự hiểu biết đó, để cái sự hiểu biết đó càng ngày càng rộng ra. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ chứ không phải đạo gò bó, đạo làm mất ý thức của chúng ta. Cho nên trí tuệ chúng ta càng triển khai rộng lớn, càng hiểu biết bao nhiêu thì chúng ta đi gần chỗ chứng đạt bấy nhiêu. Cho nên mấy con phải cố gắng để không khéo. Rồi đây thầy mà có ra đi thì mấy con chơi dơi không biết ai mà nương tựa để tu tập. Không lẽ mà thầy sống hoài sao? Thầy cũng phải có ngày ra đi. Nhưng hôm nay thầy dạy mấy con tu đạt được những kết quả, tức là thầy để lại sự sống Phật giáo cho lại người, cho lại người. Vì chính mấy con là những người sống truyền nối tiếp mạng mạch của Phật giáo, để cho con người còn khó con đường đi đến chỗ thoát khổ. Hôm nay mấy con có người nào vừa hỏi thầy điều gì nữa không? Có người nào tu thấy mình sai thì phải cố gắng nghe những lời thầy sửa. Nếu mà chưa biết cách sửa, bởi vì nói sửa cho sự thật ra, khi chúng ta đã thành một cái thói quen, sửa không được, nó cứ ngồi lại thì nó, cái tâm, cái ý thức của chúng ta nó cứ vui lại. Chứ gì sửa nó không chịu ra, mà nó cứ phải mình ngồi bên chân lại thì hoặc ngồi lại thì bắt đầu nó vô vô. Đó là cái khó mấy con. Nếu trường hợp mà gặp khó khăn đó thì mấy con xin gặp riêng thầy để thầy dạy cách thức cho các con phá về mà tập tu cho được. Mấy con theo để rồi mấy con tôi biết là chẳng ra gì hết, là tôi rất là buồn khi mấy con có thừa thầy gì không con? Ráng cố gắng nhớ lại sự tu tập của mình, những gì mà tu đúng thì thôi, những gì mà tu sai cần phải thưa hỏi rất kỹ. Bởi vì cả một đời người các con bỏ hết, bây giờ đến đây chỉ còn quyết tâm tu mà thôi. Nếu một mai mà tu chẳng ra gì thì phí hết cả một đời người quá uổng. Cho nên vì vậy xét lại những ngày mình tu tập, những phương pháp mà ngồi thiền tập tu như thế nào đúng, như thế nào sai, rồi xin thầy gặp thầy chịu khó để rồi gặp lại các con sẽ trình lại cách thức nhiếp tâm, cách thức ngồi thiền như thế nào đúng, như thế nào sai, trực tiếp các con ngồi như trước mặt thầy để thầy quan sát từng hơi thở ra, hơi thở vô của mấy con, rồi thầy giúp đỡ chân cho con vượt qua những cái khó khăn của cuộc đời tu hành của mình. Mấy con có hỏi thầy gì không? Nhưng không theo thầy thấy đấy, nhưng không phải bây giờ mà các con có thể về thất rồi suy tư chính chắn rồi cứ hỏi lại cho chính chắn để cho mình tu tập cho nó đúng đắn mấy con. Rồi con hỏi rồi.
Nó dễ rơi vô cái vô kiến thì dù không có cố gắng gì nó cũng không lâu nay cũng không thể vượt qua được. Thì cũng xin thầy có ngay cho con phát bài
được không? Cái đó không khó, bây giờ con về con tập. Đây là tập tu, chứ chưa phải là con áp dụng vào cái đời để sống tu hành của con, mà đây tập cái phương pháp mình phải tập cái nhường nhuyễn rồi mình phải áp dụng vào cái đời tu của mình. Vậy thì con sẽ tập pháp thân hành niệm, con sẽ tập pháp thân hành niệm. Pháp thân hành niệm thì con đi thì con biết con đi, con đứng con biết con đứng, có vậy thôi. Rồi con tập nó có giờ có khác, chứ không phải là mình ráng mình đi cho mình khát suốt đêm như phải vậy. Ví dụ như một đêm vậy đó, con chọn lấy 2 tiếng đầu hôm con tu 1 tiếng, rồi nửa đêm con thức dậy con tập 1 tiếng, thành ra một đêm thì con tu 2 tiếng mà thôi. Rồi trong 2 tiếng đó qua kinh nghiệm mà tập pháp thân hành niệm như vậy thì con sẽ trình bày lại cho thầy coi thử coi con tập đúng hay là sai. Nếu mà thầy đúng thì nói được rồi, con tập như vậy là rất đúng, con nên tiến tới tập thêm tăng lên nữa đi. Ví dụ như bây giờ 1 tiếng thì con tăng lên 1 tiếng rưỡi, thì tùy theo cái khả năng với cái sức khỏe của con thì cho con tăng lên. Nhưng mà tăng lên như vậy thầy thường thường là khi mà cho con tu tập như vậy thầy phải theo dõi, theo dõi từng cái hành động tu tập của con, coi cách đi như vậy con đi đúng hay sai, chứ không khéo đi sai cái nó cũng là làm lợi pháp nữa con.
Con có cái bệnh kinh niên liều lụt vô nó đầy nơi có khó tiêu. Dù như cả buổi chiều con phải đi làm để cho nó không có một chút, con không có con ngồi được. Có khi con đi có đến 7-8 tiếng mà ngồi. Đi tới thời buổi tối, cái thời buổi tối mà, thì nó mới nhẹ được, lúc đó mới ngồi. Thì lâu nay con cứ phải đi mượn kéo ở bên ngoài, con đi ra ngoài nhiều để cho nó nhẹ cái thân, rồi khi mà nó nhẹ thân thì lúc đó đã hết giờ rồi, hoặc là thân thể nó mệt vô thì nó còn ngồi quay bao nhiêu hết thì hưởng đời con những ngày rồi chỉ dạy cho con quyết vô thấp thấp ở thấp không đi, mọi cái đều chấp nhận ở trong cái thân thì con dùng pháp má đá ấy thì có chuyển được, con thấy chuyển rất là thay vì hồi trước con đi bị ố cả ngày ố nữa, mà nay con có thể đi tới chiều hoặc là xen kẽ ngồi con đi đây không có biết hướng vào thân, nhưng mình làm mình còn lúc còn ngồi chấp đến thì cái buổi chiều làm đó nó nhẹ đi không như ngày trước nữa, thì con có thể ở được. Nhưng mà nó chưa trước hẳn được thì nó càng phải trở cho con trong cái vấn đề về đã tu mà nó bị gì cái chướng ngại về đó, cho nên cái dùng tâm năm năm mà đoạn trừ mấy cái tâm tham si nó không khó được như
vậy. Chúng dạy dạy
dạ con xin thầy chỉ dạy về cho con.
Bây giờ đời ông đang là tập pháp thân thân này thì tập đi, mình biết đi thì mình tập đi nửa tiếng đi hoặc một tiếng đi không được tập nhiều hơn. Xong con tập với cái pháp thân thân này sau đó rồi mình áp dụng vào cái thân của mình, mà khi áp dụng vào thân của mình thì con phải tập ý những cái này thọ thọ vô thường, tất cả mình đào làm theo thân này đều phải đi. Đây là pháp thân thân này pháp phản vẩy vẩy vẩy. Con các ý cái lời ý thức của con có nó đạt đủ để nó làm cho thân con mạnh khỏe không còn bị bệnh nào bèo bèo. Con nhớ cái câu đấy nhé, về áp dụng ngay liền vào thân của sự tu tập của mình để đuổi bệnh trước cái đời. Thân có bệnh làm sao tu được, mấy con phải mạnh khỏe mới tu được, mà mình đuổi bệnh đi rồi thì bắt đầu mình tu thấy nó khỏe mà an vui trong cái sự tu tập của mình. Rồi mấy con còn hỏi có gì thì mấy con cứ hỏi, còn không có thì thôi rồi về rồi tập rồi sau này nó có cái gì mà mấy con thấy mình thấy nó nghi ngờ thì đến xin gặp thầy. Thì gặp một người cũng được chứ không phải cần phải gặp lần đâm vậy đó, thì trực tiếp thầy dạy cho từng người những cái phương pháp để cho mấy con tu kết quả nhanh chóng. Chứ còn tập chung mà đông như thế này thì người hỏi cái này người hỏi khác nó cũng làm loạn cái trí của mình đấy. À, cho nên vì vậy đó, đây là họp lại để rồi sau này mấy con thấy mình tu tập có cái gì gặp khó khăn gì đó thì mấy con cứ đến mấy con xin để gặp thầy, tại vì xin thầy để những chỉ dạy cho những cái cách thức để phá hoặc là cách thức để mà vượt qua những cái cơn bệnh trên tâm. Thì thầy dạy không có gì đâu khó đâu. Có gì không có.
Như vậy xin thầy giảng thêm cho chúng con biết về cái trạng thái mà mình bị lờ mờ khi mình đi tu tập. Ví dụ như buổi sáng con đi xung quanh thất xong rồi con ngồi lại thì con ngồi xuống được một chút thì nó lại bị lờ mờ, bị chìm đi. Mà thường thì vào những cái đầu giờ thầy khóa con tu tập thì con hay bị như vậy. Xin thầy giảng thêm cho chúng con hiểu rõ thêm về cái trạng thái đó.
Lờ mờ đó tức là cái trạng thái nó bị buồn ngủ, bị hôn trầm triền miên đó không? Nó lờ mờ, nó không rõ. Còn nó rõ nó thì coi như là mình tỉnh, rất tỉnh. Còn nó không rõ tức là nó bị rõ ràng trong cái trạng thái hôn trầm triền miên là không ngủ rồi. Cho nên khi như vậy đó thì cần phải đắc ý bằng cái tiếng âm thanh của mình phải gần ở trong khổ mình, những âm thanh cho nó to ở trong khổ mình, chứ không phải là mình la cho lớn để ở ngoài làm động chúng thì không nên. Nhưng mình gần ở trong khổ của mình mấy tiếng, năm mười tiếng vậy để cho nó thật tỉnh, và khi nó tỉnh được thì thôi. không phải nỗ lực tu tập như vậy mới đúng cách con. Phá cho được chứ không con khéo cứ để lờ mờ hoài thì nó không hết đâu. Phải nỗ lực thật sự tu, phải phá cho được những cái tật mà hôn đồng thì miên. Tính nó làm cái nó cũng như là một cái thói quen của mình nó lâu đời rồi, chứ không phải là mới đây đâu. Nên như vậy mà mạnh mẽ mà phải phá cho được, nhất định là mình phải làm chủ, không có để mình dẫn dắt cái kiểu này được. Cho nó dẫn dắt con đó, thì bắt đầu nó lờ mờ không rồi.
À, cho con hỏi là khi nào thì mình có thể nhận biết được mình buông bỏ cái pháp chạy lặng?
Con muốn nói buông bỏ cái pháp nào không?
Tức là ví dụ như bây giờ bình thường thì con muốn tu tập này là để tập cái sức tỉnh thức tự nhiên, và con áp dụng đi kinh hành và có cả thân hành niệm, thì những cái pháp đấy là pháp chạy lặng. Nên con muốn hỏi là đến khi nào mình nhận biết được là mình có thể buông bỏ được các cái pháp chạy lặng?
Khi nào mình thấy mình tỉnh mà không còn bị buồn ngủ, bị si mê nữa thì mình bỏ pháp được rồi. Mình tỉnh, thật tỉnh rõ ràng, mình thấy rõ là mình đang tỉnh, không còn mà si mê, không còn lờ mờ nữa, thì lúc bây giờ mình bỏ pháp được.
Tức là lúc nào trong các thời khóa của tất cả các giờ?
Của tất cả các giờ. Từ đó mình sẽ sắp xếp cái thời khóa của mình lại cho nó đúng giờ khác để cho mình tu theo giờ khác. Còn bây giờ chính những cái lúc mình như vậy thì con cần phải ôm pháp khóa cho thật sẵn. Nghĩa là phá trong khi mà mình đang bị nó thì mình phải phá cho thật sẵn, chứ không thể nào mà mình dung thứ nó được, hoặc là để mình nuôi dưỡng nó trong thân mình được, mà phải phá cho nó rất tỉnh. Con người này rất tỉnh rồi mình mới thôi. Mình phải dùng pháp thân mình niệm, mình tu tập để phá cho nó thật sạch thì nó mới được thôi.
Lúc đấy mình phải đi phải nhiệt tâm mình tu tập cho nó thật tỉnh.
Đúng vậy, đâu phải nhiệt tâm thì nó mới phá mới được, chứ còn đi mà nó không nhiệt tâm thì nó lờ mờ nó không có được. Thôi, không còn hỏi gì nữa. Không. Con cứ hỏi đi, cứ ngồi hỏi đi.
Nào, thích hả? Chúng ta phải. Thầy, con có một cái niệm này, xin thầy giảng cho con rõ ấy. Để khi con đang có một cái niệm mà đang suy tư, nhưng mà con đang suy tư để con biết là nó sẽ hướng con đến cái đích nó là cái gì, thì lúc đấy thì con có cần phải triển khai hay là con không luôn?
Coi như con biết được cái đích của nó rồi.
Vâng.
Cái đích của cái niệm đó.
Vâng.
Con khỏi cần triển khai, khỏi cần quán gì vậy, đáp đến cái câu nó nhẹ luôn.
Vâng. Thế là con chỉ từ đấy con cũng nhỏ tập biết này, mày lúc đó đến đâu rồi, thế là con thôi, con không triển khai nữa.
Không cần triển khai, vì mình nắm cái đích nó rồi. Chỉ đủ cái phi niệm, còn mình chưa rõ thì mình phải quán, phải nắm cho rõ rồi mới đuổi.
Con thường dùng là con đi tâm niệm, con được nghĩ cho nó tỉnh các học sinh con đi một vòng, con đi con đi hai ba vòng, con đi con đi là bên này thì được rất nhưng mà bây giờ trong bài thơ bên đấy bây giờ thì tất cả những điều tới á, không biết là chỉ cảm thấy dễ dàng bắt đầu về từ những cái điều nó mới mẻ, thì con không có sợ quá chút, thân mình thì không đủ để bắt đầu, thì con có chỉ nhìn thấy những cảnh vật xung quanh thay đổi á, thì có người đi thì con có thể làm được, tại vì con không muốn bắt đầu được, thì nó không như vậy, thì là chúng con cũng thời gian họ con cũng thời gian họ
đau bạn cũng rồ
nghĩ khoảng làm sách thì khoảng là thanh thản
thể ra để mình vừa làm cái này thì mình đối xử với người này cái kia thế này thì nó tức là nó cái ham muốn rất rõ thì cái đó con biết mà thì con mình tập luyện tâm bất động đó thì hiện tại con thấy là cái sự tu tập của con nó nói chung là con thấy là phần nữa là con tại ý thôi với là đi kinh hành thì dường như bây giờ cái đi thời cả cái thời mà mỗi thời thì con cũng không có tức là ví dụ như là mỗi thời 3 tiếng một sáng một chiều buổi tối hoặc là một khuya đấy thì là trước cái buổi khuya thì con có dùng cả tay nhiều miệng đó thì con đi hành thì con xem kỹ có thể con ngồi một tiếng hoặc là có uống căn cái thời gian đó nhưng mà khoảng một tiếng thì con đi khoảng tầm 50-15 phút thì sau đó là con ngồi lại đây là khoảng tầm 40-45 phút hoặc 30 phút rồi con cứ xem cái đi thì sự đi về là sự ngồi tại ý thì nó không có phải là do mình con giống như con đổi tức để cho nó thay đổi hoặc là cơ thể nó cũng có những cái mỏi như vậy thì phần lớn là có thể là bây giờ con chỉ ngồi tại ý chứ nhưng mà dường như con không nhiệt tâm được á thì các cái niềm khởi nó có lúc thì nó vắng có lúc thì nó nhiều như vậy thì con tu tập như vậy có đúng đây là thì phần lớn các bạn bây giờ của con cũng chỉ là tấm ở bất đồng đó con chỉ nói để nhận như thế đó là có gì không thể chỉ thì mong thầy là chỉ con
con cứ dùng cái câu tâm bất đồng căn bản là vô sở bất đồng nó có khởi niệm nào nó cũng vậy con cứ dùng câu đó mà đuổi nó đi, dẹp nó qua người đi. Thì lần lượt nó sẽ hết, nó từ nó rơi rụng nó hết, nó không còn qua tới được. Trước bây giờ tâm con nó thanh tịnh. Con cứ dùng câu tâm bất động, thanh tạng, an lạc vô sự. Khi cái niệm nó khởi ra thì con bất cứ cái niệm nào cũng vậy. Thì con chỉ dùng câu đó mà con đuổi mà thôi. Thì nó sẽ giúp cho tâm con sẽ thanh tịnh có một ngày nào đó. Rất là thanh tịnh.
Thì giờ tới đây là có thể là cái niệm á thì là nó ra rất nhiều, có những niệm thì nó tới lúc tương đối lâu đấy, có khi cả tháng trời á, là ví dụ như là tháng trước nó tới thì sau đó mình cũng đuổi ấy, thì sau không để ý thì sau đó nó dừng lại tới thì con đuổi đó. Nói chung thì con đuổi thì con không có để ý là nó có tới nữa hay không, mà con cứ có thì con đuổi đó, con có thì con đuổi thì là như vậy á.
Đúng rồi. Thế là có là đuổi, có thôi. Chỉ dùng một câu đó thôi, con sẽ đuổi nó. Vì vậy con coi như là xem như nó không có ở trong thân con, mà hãy nó có là con đuổi ngay liền. Vì câu đó nó sẽ làm rơi rớt nó đi, không còn nhiễm mắt con nữa. Cho nên con sử dụng một câu một để đuổi hết tất cả các câu khác. Có vậy thôi, để cho tâm con thân tịnh.
Dạ. Để tôi cho con hỏi thêm là, ví dụ như hiện tại thì trong cái thời mà thời xả nghỉ đó, thì là cái thời buổi sáng về nên là thời buổi chiều á, thì nói chung là con có nằm lại một chút á, thì là cái buổi chiều thì con nằm lại thì con không thể ngủ đâu, hầu như là không có ngủ đâu. Hoặc là ví dụ như là con thấy là ví dụ như mình tú cả ở vừa buổi chiều xong rồi á, thì mình từ thời 5 giờ đến 7 giờ đó, thì là con tắm rửa xong thì con năm nghỉ, bởi vì con này vừa đi lại lại như vậy thì cũng thấy nó mỏi chân, nó cũng thấy nó hơi kiệt sức, thì con năm lại phần lớn nó cũng thấy là nó ngủ gì hết, thì cũng có những lúc thì nó cũng chợp mắt khoảng tầm 15 phút như vậy, thì nó có một cái buổi sáng là như là buổi sáng sau khi thời quẹt sóng thì là khoảng tầm 6:30 thì trước cái thời tú thì con cũng có năm xuống một chút xíu về thì cho nó đỡ mỏi. Thì cũng có lúc nó chợp mắt khoảng tầm 50 phút cũng có, nhưng mà phần lớn thì nó cũng không có ngủ đâu đấy. Như vậy nó có bị kiểu giống như là cái dục nó tưởng dường lại đấy. Rồi là cái thời buổi trưa thì con ngủ khoảng tầm 1:30 đấy, 12 giờ đến 1:30 thì những thời quả con đã để như vậy thì có được không?
Được, không có sao.
Không có sao.
Bởi vì trưa mình có ngủ mà. Được, tốt, không có gì
không. Tức là miễn trong cái thời mà thời mình tú mình cố gắng giữ cho đủ là được.
Có vậy thôi. Thời mấy con còn hỏi tại gì đâu, đúng không? Dạ, còn hỏi tại gì đúng không?
Thầy chỉ thêm gì có cho con lại.
Bởi vì như hồi nãy thầy nói, đạo Phật là đạo trí tuệ, đúng không? Đừng có việc mà tại sao ở đây có người thầy lại bảo phải việc, bởi vì nó những người nó quá nhiều, cho nên mình phải việc nó để rồi nó còn sau đó tới cái giai đoạn thứ hai thì mình triển khai nó, tức là cái trí tuệ của mình nó rộng ra, nó mở rộng ra. Còn cái giai đoạn này mình cần phải việc, bởi vì niệm tạo ra mình niệm đủ thứ niệm, mình phải việc mới được. Thì trong cái sự tu tập mình phải khéo léo và thiện xảo. Ví dụ như mấy con lúc này xong niệm dữ vậy thì mấy con phải cần phải tự hỏi thầy để mà thầy xác định cho nó, để biết cần phải diệt hay là cần phải triển khai. Chứ để mấy con không đủ cái trí tuệ để mà triển khai cái trí tuệ của mình đã, mà cứ đụng niệm nào mấy con cũng diệt hết thì như vậy làm cho cái trí tuệ của mình bị cùng nhục đi, nó không có triển khai ra được nữa. Cho nên vì vậy khi nào mà có cái gì mà tu tập gặp những gì thì mau mau đến thưa hỏi thầy, bởi vì mình đi tu là có thầy có bạn, nhưng ở đây mình sống độc cư cho nên mình không có đến làm động bạn của mình. Vì vậy mà đến mình thưa hỏi với thầy mà thôi, thì thầy sẽ hướng dẫn mình tu tập sinh ra đến chỗ thầy chịu cực khổ như mấy con, để giúp mấy con bỏ một cuộc đời mà phải đạt được những gì mà mấy con đang mong muốn. Cho nên mấy con hãy gặp những cái gì khó khăn thì cứ thử hỏi thầy, thì thầy sẽ giúp đỡ cho. Bây giờ thì mấy con còn hỏi tôi hỏi thầy gì nữa không? Thôi, con thưa hỏi đi. Cái đặc tướng riêng của mình nó như vậy, thì trong khi đó thì thầy sẽ cho phép con mình ăn được bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu, còn bao nhiêu mình để lại ở cái mâm, ở chỗ mà đi lấy cơm đó, mình xớt ra, mình ăn cái gì đó mình xớt ra, còn cái gì mình không ăn thì để nguyên đó thôi. Thì vậy thì nó không có cái gì đâu mà lỗi phải đó. Thầy cho phép làm được cái điều đó luôn, để cho mình được an ổn, mình tu tập. Tốt. Tùy duyên trong cái số mà các con đang ngồi trước mặt thầy, đó là tùy duyên để được nghe những cái kinh nghiệm trong cái sự tu tập của các con, thì các con mạnh mẽ cứ hỏi, không có lo gì thì sự việc như thế nào cả, chỉ mình có cái tâm niệm là mình hỏi là để giúp cho các bạn của mình rút tỉa qua kinh nghiệm mà tu tập cho nó kết quả tốt đẹp. Có vậy thôi, con yên tâm cứ thưa hỏi, để sẵn có thầy, thầy trả lời cho nó hiểu biết một cách cụ thể hơn, để trên con đường tu tập không còn sai nữa. Con cứ hỏi đi
con. Con không biết là con có biết điên đạo tâm, điên đạo tưởng, điên đạo tình hay không, mà con có cảm tưởng như là có nhiều người nhìn con mắt lục và hướng cái tâm dục về với con. Bởi vì nhiều lúc con đang ngồi rất là bình thường thì con thấy tự nhiên thấy chim chóc là kêu náo loạn hết cả lên, đuổi nhau rồi sạch sùi nó kêu rồi nó quặn đuôi. Rồi có lúc con còn thấy có những cái con côn trùng nó kiểu nó động dục với nhau đấy, thì con không biết là thì lúc đấy thì con tâm con tự xét thấy tâm con thì con vẫn bình thường, cái thân thì con phán xét thân tâm thì con thấy cũng không biến hóa, không bình thường, nhưng mà dù gì là con ngồi con nghĩ thì con thấy đáng thương cho những người mà họ hướng cái tâm dục về mình thì thấy họ cứ quan tập như thế thì họ sẽ ở trong cái lửa địa ngục thiêu đốt đó. Thì con thấy con thấy như thế thì con hỏi xem thầy có thể chỉ cho con những nhất là bản thân con có thể được, tại vì con nghĩ là trong con vẫn còn chưa triệt được cái niệm sắc dục đấy, thì nó thuộc về thân và nó nghiệp lực lâu đời. Tại vì trong con vẫn còn, cho nên nó vẫn thu hút, nó vẫn phải có từ trường nó hút. Thì con xin kính trên đài giảng cho nên con là chỉ thêm cho con vẫn tác ý và quán thân bất tịnh, nhưng mà thời gian không ý thời gian mà vẫn còn ngắn quá, nên là nó chưa có nhiều pháp lực. Thì như vậy đi giảng thêm
còn phải tiếp tục quán thân bất tịnh, chừng nào nó thấm nhuần, nó thấm tới mà con khởi nghĩ đến cái sắc dục là nó nhàn chán, nó ớn, nó ghê tởm, thì lúc bây giờ thì thôi, còn nói chưa tập quán. Bởi vì cái đó là cái phương pháp của Phật dạy để đối trị cái tâm sắc dục, mà mình biết rõ mình đang ở trong cái tình trạng đó thì nên ôm cái pháp diệt cái tâm sắc dục đó bằng lời Phật dạy. Thì thầy tin rằng các con nỗ lực một ngày nào đó tâm mấy con rất thanh tịnh, nhìn thấy sắc dục nhòm gốm ớn lắm các con ạ. Khi mà quán thấm nhuần rồi thì người ta thấy tâm sắc dục là sợ lắm, sợ ghê tởm, bẩn thỉu, ghê lắm mấy con. Nhất là cái đối tượng của thân, của người nam cũng như của người nữ, người ta mình nhìn vào mình thấy toàn là bất tịnh, toàn là dơ bẩn, ô thối, người ta ghê uống lắm mấy con. Phải tập quán thân bất tịnh cho thấm nhuần, cho rốt ráo thì nó mới đạt được kết quả, chứ không thì không thể đạt được kết quả của nó đâu. Cứ cố gắng tu tập, bởi vì cái đó 9.000 đời đã mang cái gốc khổ cho loài người, mà Đức Phật ra đời giúp cho chúng ta vượt từ cái khổ đau, cái gốc khổ đau đó bằng cách là giúp chúng ta thoát khổ. Và như vậy mình phải cố gắng quán thân bất tịnh để thấm nhuần, rất là thấm nhuần thì chúng ta mới thoát khỏi tâm sắc dục. Nhớ cố gắng về tu tập cho kỹ thì con sẽ thoát khổ.
Cho con học thêm là con trước khi con ngủ con có nằm con tác ý về cái thân này túi da hôi thối, thì con nằm con có lúc con quên mất thì như thế có ảnh hưởng
không? Không sao hết, bởi vì lần lượt mình là còn đang tu tập chứ không phải là mình đã tu xong, mình còn đang tu tập. Cho nên vì vậy mà nó có ngủ quên thì cũng không sao hết, không đâu làm gì hết. Nhưng mình tập dần dần, giờ nào ra giờ nấy để tập làm chủ nó. Ở trên cái phương pháp tu tập thì càng ngày nó càng tốt hơn. Còn bây giờ thì nó lỡ nó ngủ 1-2 giờ hoặc 5-10 giờ không sao hết.
Đấy là cái lúc mà trước khi con đi ngủ ấy, trước lúc 10 giờ xả ra xong con ngủ, con đi ngủ thì con nằm trước khi đấy thì con tác ý, thì lúc đấy con quên ấy, thì con cái đấy thì con sợ là cái nó tắt thành cái thói quen ấy. Thì là ban ngày ví dụ như ban ngày con vừa đi con vừa quán, hoặc là con ngồi con quán, nếu mà ngồi là mở quán thì con vừa đi con vừa quán hết cả một vòng đấy xong con ngồi lại. Thì con nhưng mà con cố gắng con về quán thân nhất định, con cố gắng con tưởng tượng ra nhưng mà con không hình dung ra được nó như thế, không hình dung ra như thân nó trương phồng hôi thối, nó xanh đen lại như con trâu trương trương, nhưng mà con cố gắng hình dung cái thân của con cũng như thế, nhưng mà con không thể hình dung được, hoặc là con sợ là nếu mà con cứ hình dung như thế thì sau này nó thành cái thói quen tưởng tưởng trong con, nó tưởng nó lại lớn cái tưởng lên.
Thật ra thì ngay bây giờ con phải dùng tưởng, con phải dùng cái tưởng, con phải quán tâm để cho thấy thật sự là cái thân bất tịnh của mình. Lời Đức Phật hay nói thân bất tịnh là nói thật chứ không phải là tưởng ra mà nói đâu. Còn chúng ta hiểu giờ thấy nó còn sạch chứ chưa phải thấy nó bất tịnh. Cho nên chúng ta nói tưởng cái sự thật là chúng ta nói thật đó chứ không phải là tưởng đâu. Nhưng mà coi như bây giờ chúng ta đang tưởng chứ chưa phải là chúng ta biết thật. Biết thật như Phật. Vậy mà con phải luôn luôn lúc nào cũng quán tưởng về thân bất tịnh, thì đủ trì giờ nào cũng nhớ về cái thân bất tịnh của chúng ta. Quán có nghĩa là phân tích từng ly từng tí ở trong thân của chúng ta, từ cái răng cái miệng hôi thối như thế nào, nước mắt liền cháo như thế nào, chứ không phải là bất tịnh sắc dục không đâu, mà toàn bộ đều là bất tịnh, làm chúng ta nhàm chán, làm chúng ta gồm nhốm cái thân của chúng ta ghê gớm lắm. Có như vậy mới gọi là quán thân bất tịnh. Phải tập quán cho thấu suốt, cho nhuần nhuyễn thì nó mới xong.
Con tưởng tượng tức là cái thân này là bị dòi bóp trùng ăn các thứ, thì con khắp đầu mặt chân tay thân mình chỉ có con nhìn tay con, cố gắng con tưởng tượng ra là có dòi bóp trùng bò, hoặc là nó hình dung ra nó như thế, thì con sợ có sợ là sau này cứ nhìn đâu mình cũng thấy hình ảnh dòi bóp rồi trùng những thứ không?
Cái đó là một cái mới đầu của tưởng thôi, chứ chưa thấm đâu, còn quán bất tịnh còn nữa. Quán cho đến khi mà con nhìn con toàn bộ cái nào cũng là bất tịnh hết, không có còn cái nào mà không bất tịnh. Nghĩa là nhìn vào cái thân của mình là mình thấy ghê gớm quá. Thì những người mà tại sao có người mà người ta không cần quán thân bất tịnh mà mình lại phải quán thân bất tịnh? Thì tùy theo mọi người. Một người mà tâm hay bị sắc dục thì người ta phải sử dụng quán cho nó cho thân sâu, cho nhường nhiễn, làm cho nó nhàm chán, làm cho nó nhồn vốn thì nó mới thắng nó được. Còn mà sơ sơ thì không thắng nó nổi đâu. Cho nên nó đòi hỏi công phu chúng ta dữ lắm, chứ nó không đơn giản đâu. Ví dụ như trong chúng ta ngồi trước mặt thầy, có người tâm này, có người tâm kia, có người tâm sắc diệt nhiều, nhưng mà có người ta tâm sắc diệt ít, thì người ta đâu cần mà phải tu tập, người ta tu cái khác. Còn mình tâm sắc diệt nhiều thì mình phải tu theo cái tâm sắc diệt nhiều của mình, để cho mình quyết chí diệt tự nó, thì nó mới là diệt. Cho nên phải nỗ lực, rất là nỗ lực mấy con. Chứ không tu lờ mờ không hết đâu. Phải tu thật tu, phải dẹp, dẹp từ.
Con chỉ cố gắng nỗ lực
khoảng
này.
Há thầy thật không? Rồi, giờ mấy con còn có gì nữa không con? Con nhắc đầu tiên con thật ít tâm tâm mới tạo một thanh tản an lạc cơ sở. Tất cả họ đều là vô thường, không được ở đây. Con chỉ nhắc vậy thôi, rồi con thật ý. Rồi nó còn nữa chứ nó đâu phải nhắc cái nó hết đâu. Tập ý nữa, tập ý nữa, chừng nào mà hết thôi. Hết thôi tức là cái lực của tập ý của nó đã mạnh, rất mạnh, nó đuổi được bệnh rồi đó. Sau này nó dễ đối với con tập những cái bệnh trên thân. Con chỉ cần tập ý cái nó đi mất. Đầu tiên là mình lấy cái bệnh ngay trên thân của mình tập liền. Chứ mình không cần uống thuốc, uống thang gì hết, lấy pháp tập liền. Tập riết hết bệnh. Cái bắt đầu đó nó có lực rồi, bắt đầu tâm mình bệnh nào gì mình được đi mất hết. Tâm bắt đầu tâm tạng ngoài giới sự. Thọ là vô thường, bệnh đau là vô thường, hôm qua, bữa nay không có, hôm qua có. Hôm qua không có, bữa nay có, thì mày là vô thường, chứ mày không có thường. Đi chỗ này phải là chỗ mày ở. Mình biết tận gốc của nó là vô thường mà, đâu còn sợ nó nữa đâu. Còn mấy con mà nhớ nhát mà sợ sợ nó đau, nó đau hoài không hết. Con không làm ly nữa rồi, nó đi mất. Cho nên thầy cũng đâu có giỏi gì đâu. Thầy làm chủ bệnh là tại vì thầy tự ý thì nó thọ là vô thường. Ở đây không phải chỗ bây giờ đi. Thì bệnh gì cũng đi hết. Thầy nói thầy cũng đau bệnh. Sư thọ ra thân thầy cũng như thân mấy con rồi. Điều thầy giỏi hơn mấy con chút là thầy đuổi nó đi. Có vậy nhé. Mình tiến ra trí tuệ mà mình dẹp cái tham sân si. Là Phật đạo trí tuệ mà cho nên tham sân si ta động vào nó không được. Lấy cái sự hiểu biết của mình mà mình dẹp ba cái tham sân si này xuống đó. Vì có nó mình mới đem cái trí tuệ mình triển khai ra. Thì mình triển khai cái đối tượng của mình đó là tham sân si. Mà tham sân si mình thấu suốt rồi, đối với mình có nghĩa lý gì đâu, nó tự buông xuống hết. Còn lại cái trí tuệ của mình sáng suốt vô cùng. Cho nên mình triển khai cái trí tuệ mình là tốt nhất. Nhưng đầu tiên mình có đủ cái nội lực chưa? Chứ mình chưa có đủ nội lực, mình triển khai cái nó từ cái niệm này nó sinh ra niệm khác, nó dẫn ra bày ra đó. Thì lúc bây giờ đó là cái nguy hiểm mình đó. Mình triển khai cái trí tuệ mà thành ra cái tri kiến thế gian nó chết mình đó. Mình phải biết trong cái giai đoạn mà thầy dạy mấy con dùng để triển khai cái trí tuệ của mấy con, là mấy con phải qua một cái giai đoạn, qua cái giai đoạn gồm tâm của mình lại, gồm tâm mình lại, làm chủ được nó ở trong cái gồm được rồi thì mình mới triển khai cái trí tuệ. Còn mình chưa có gồm được nó còn vung vung đủ thứ hết, còn mình triển khai cái trí tuệ của mình ra thì nó dẫn theo cái tâm dục của nó thì nguy hiểm cho mình. Mình phải biết. Còn nó, còn nó mà nó khởi ra, mình phải thông suốt như thế này. Còn nó khởi ra một cái niệm nào đó thì cũng trong cái đầu nó có cái niệm khác, nó đập nhét cái niệm tham sân si đó xuống thì mình biết đây là trí tuệ của mình rồi, thì đây đúng rồi, nó bắt đầu mình triển khai cái trí tuệ của mình. Còn bây giờ mà nó có cái niệm gì khởi lên mà trong khi nó thêm một cái niệm nữa, nó cũng toàn là ba cái tư dục không, thì cái này không được, chưa, mày chưa quan tâm được, cho nên mày bày dục mày theo nhau mày ra đây, cho nên vậy mà tao cứu mày đợi cái đã. Mấy con còn hỏi gì nữa không? Con cứ ngồi đi con, ngồi đi. Bây giờ hỏi.
Kính bạch thầy, là con có một câu hỏi này, nói chung là câu hỏi này cũng là một người thắc mắc của nhiều người, hay như là có một mọi người để thầy thầy chỉ là không đáng biết. Thì thường em cũng không đang có không quan tâm đến vấn đề này, nhưng mà nó là liên quan đến nên tức là cái chuyện ăn uống mà là bây giờ con cảm thấy ăn cái món gì cũng được, nó như nhau hết, tức là ngon hay không ngon đều nhau hết. Thì như vậy thì ta đi được chỗ ăn
tức là mình làm chủ được cái ăn rồi không? Ăn ngon cũng vậy mà ăn dở cũng vậy, nó không có đòi hỏi bữa nay phải có cái món ăn đó nó mới thấy nó thích, thì như vậy là mình đã làm chủ được cái ăn của mình.
Còn thầy đại con có câu hỏi nữa, thầy không biết thầy cũng ngày rồi, nhưng mà thầy chỉ là cho con là gì thì trong cái tu thì con cũng tìm rằng con có những cái niệm khởi lên đấy về cái niệm này, nhưng mà không có thầy giải chơi con biết một chút đó. Nhưng thầy chỉ là chỉ dạy cho con, thầy chỉ dạy cho con là cái sự tác động về cái thân hành niệm đấy, thì ta con này nó lực hết thầy. Còn thực ra con muốn đi lại nhưng mà rõ ràng cái biết của mình để kiến trình như thầy, nhưng mà do là thì về cái nữ quỷ của hiện là con đối chứ, nhưng mà tôi còn nắng con chỉ là tay của thầy chỉ cho con được đó. Thì cả con phải đến cũng chuyển ra nhưng mà nó không đâu với đâu như này thầy chỉ cho
con nghe mà trong cái trong một bài kinh mà thầy viết, thầy nói muốn chứng đạo cái tu pháp môn nào đó thân là niệm đó không?
Con nói 13 pháp môn này.
Thành ra trong đó đó cái pháp môn thân là niệm là pháp môn đệ nhất pháp ở trong 13 pháp môn. Vì vậy mà các con bây giờ chỉ mới tu tập nó mà thôi. Nên khi mà mới tu tập nó thì có khi trúng có khi tạp, chứ chưa phải trúng hết. Có khi tập trung dưới chân, có khi tập trung ở ở hơi thở, cho nên nó đủ thứ lung tung, chưa có chắc chỗ nào hết. Vì vậy mà sau thời gian tu tập cho mấy con làm quen, bắt đầu bây giờ phải tập trung chỗ nào, xác định cho rõ chỗ đó, để rồi mấy con phải tập như thế nào đúng như thế nào sai. Nó là pháp môn chính đạo mà, không phải dễ đâu. Cho nên vì vậy mà tập từ từ, những cái gì tập trước, những cái gì tập sau, những cái gì mà chưa được tập thì không nên tập. Pháp thân hành niệm mà, do đó thì mấy con về cho mấy con nhào nắng đủ loại hết, cũng đi kinh hành, cũng pháp môn thân hành niệm, đi đủ cách, nghĩa là có mấy con đi cách nào cũng được hết. Nhưng sau đó rồi thì thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng an toàn hoàn toàn. Phải đi như vậy mới đúng. Có người họ đi thuộc lui để họ tập trung đừng quê, thì họ chế ra nếu họ làm trật cái pháp của Phật mất đi thì như vậy là cũng sai pháp. Cho nên vì vậy mà đối với thầy thì thầy cho cái pháp đó thì mấy con cứ tập tập, rồi sau này thầy còn gặp ví dụ cá nhân từng người, chứ không thể dạy chung người này dạy chung người kia bắt chước nhau, tập trật lách nhau hết tùy theo đặc tướng của mỗi đứa mà dạy, chứ đâu phải mà dạy chung nào được. À, con thì con đi như vậy nó đúng đó, mà người khác người ta đi như vậy nó đúng đó, chứ không thể cùng đi giống nhau, đi như nhau, rập khuôn nhau thì cái đó chưa phải đâu.
Con có khi tập được về cái tập của thầy ấy, mà cái tập chín mà có một cái phần rất là về dễ định đắc chi và cái ở cái phần ba mươi phần cái đạo nó có định đắc chi được không? Đấy là trong cái định đắc chi ở trong điều về cái tập chín thì có nói đến là cái túi tiền ấy, mà cái trong cái định đắc chi của cái
Bởi vì cho nên mấy con đọc, mấy con lưu ý về cái phần mà viết sách. Cái phần đó là cái phần của người mới tu tập, còn cái phần của người mà đã tu cao hơn, đã tu sâu hơn, nó thật giá trị của nó rồi thì nó lại khác. Cho nên nó không thể nào mà khi mà tu tập thì mấy con còn cần phải thưa hỏi thầy về cái phần mà ở trên cao cho đến tứ thiền. Tất cả những cái pháp mà nó cao thì không thể mà đem ra đây mà dạy mấy con được, bởi vì cái trí của mấy con là cái trí không thể hiểu được cái thánh pháp này được. Mà nếu mà hiểu theo kiểu mấy con thì tập viết nó xài hết trơn trời. Cho nên vì vậy thì ghi chép ra thì có ghi vậy thôi, chứ để cái người mà đã tu tập được đạt tới đó rồi thì người ta biết phải đi ở chỗ nào vô vậy mới được, chứ còn không khéo đi sạch đường hết trơn.
Thì nó cứ khi mà tu tập nó không 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 không
tu tập của mấy con. Vậy thì mới nó quý, mình mới thấy được Phật pháp là cao quý, đẹp đẽ, giúp cho chúng ta thoát khổ, chấm dứt được sanh tử luân hồi. Ngồi đây mà mình không biết ngày mai mình sanh đi về đâu thì như vậy là mình chưa có biết gì hết, còn mờ mình. Mà ngồi đây mình biết ngày mai để tôi sẽ sanh, làm con nhà ai, tên gì, họ gì, bao nhiêu tuổi, bị bệnh đau như thế nào, sống hay là chết, làm sao mà tu mà mình bây giờ ngồi cũng có thân người ta, cũng đầu óc, cũng trí tuệ cũng vậy, mà về tương lai mình biết được những cái điều này. Đó là những cái điều mà sáng suốt của một cái người tu theo đạo Phật khó trí tuệ. Bởi vậy thầy mới bảo mấy con phải triển khai cái tri kiến của mình, cái trí tuệ của mình. Đạo Phật là đạo trí tuệ, phải triển khai nó ra. Triển khai ra phải một cái niệm gì mình triển khai ra hết, thì làm cho cái trí tuệ của mình hiểu biết càng ngày càng sâu sắc hơn, càng ngày càng rộng rãi hơn. Như vậy là mình mới là tu theo đạo Phật, làm cho cái trí tuệ của mình rộng lớn, mênh mông, chứ không phải hạn hẹp. Ngồi đây mà biết có cái phòng này, ngoài phòng này không biết gì ngoài đó hết, thì như vậy mình quá dở rồi. Ngồi đây mà bên ngoài cái phòng này cách giác vậy, mà biết ai đứng ở ngoài biết. Cái đó mấy con đâu có phải thấy bằng mắt mấy con được, bằng trí tuệ của mấy con đó. Bởi vì đạo Phật đạo trí tuệ mà. Mà chỉ đi vô trong cái đạo này thì tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự, có nhiều đó rồi. Không có gì khó khăn hết. Nên nó động thì mình nhắc tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Có vậy thôi, rồi nó trở về bất động đó. Không gò bó, không ép buộc nó bất động, mà nó để từ nó bất động thì nó sẽ đến với chúng ta mà. Có vậy. Chứ còn mà gò bó ép cho nó bất động thì nó là thật, thật được. Không sai. Nó khó là khó cái chỗ mà mình không biết đó. Mình cứ mình ráng cho nó bất động, nhưng mà mình ép quá nó thì nó thật được, gò bó quá nó sai, sai được. Cho nên vì vậy đó mà khi tu tập thì cái sự trình bày qua cái sự tu tập mấy con được kiểm nghiệm từ ở trong cái trí của mấy con để xem xét được sự bất động của nó không phải bất động hay là bị ép bất động. Nhiều khi mấy con ép nó bất động mà mấy con không biết, mình tưởng đâu là mình bất động, chứ sự thật ra mình đã ép buộc nó bất động, thì đó là cái sai mà mình không biết. Thôi bây giờ vì vậy mấy con còn hỏi thầy gì nữa không, hay là mấy con về?
Dạ thầy con tính hỏi đây. Dạ thầy, thầy nói là ngồi những tâm bất động, mà khi những tâm bất động thì nó hơi thở dính hoài liên tục đó.
À thì bây giờ thì mình ngồi đây là tâm bất động chứ gì. Dạ. Thì bây giờ tâm ở đâu? Nó sẽ ở trên hơi thở, nó ở trên thân của con, thân toàn tâm thác ở bốn chỗ. Chứ bây giờ ở đâu vậy? Không, nó đâu có đi tầm bậy tầm bạ đâu, nó đâu có đi ra ngoài kia đâu. Nhưng mà con ngồi đây, nếu mà con tu để mà giữ cái tâm bất động của con, để tự nhiên nó bất động, thì con sẽ giữ cái pháp đó. Còn bây giờ con triển khai cái tri kiến, cái trí tuệ của con, thì con ngồi đây con không muốn làm vậy. Làm vậy cái trí tuệ con nó sẽ cùng nhập, nó sẽ không phát triển nổi. Cho nên vì vậy đó, người ta khi mà người ta gom tâm chưa được thì người ta ngồi lại thì người ta thấy cái tâm bất động của mình, cái tâm của mình nó sẽ ở trên nội tâm, có phải không? Thở ra thở vô nó vẫn biết, mà nó vẫn nhẹ nhàng, mà mình không tập trung trong hơi thở mà nó vẫn biết hơi thở, có phải vậy không? Mà khi mà vậy đó, thì con thấy lúc nào con thấy con, nếu mà con ngồi yên lặng thì tâm con vẫn biết cái hơi thở ra vô một cách rất tự nhiên, thì biết rằng nó bây giờ cái hơi thở của con, cái tâm con nó sẽ trụ trên cái hơi thở. Vậy thì con dùng cái trí tuệ của con quán xét, con nhìn thử coi tất cả những sự việc xảy ra trong ngày qua, thử coi những cái điều kiện đó là thiện là ác, cái nào thiện cái nào ác. Còn khi mà con quan sát cái chuyện xảy ra rồi mà con biết rõ thiện ác đầy đủ rồi, như vậy là mình dùng cái trí tuệ của mình phân biệt được cái thiện cái ác quá cụ thể, không còn cái gì mà che đậy mình được nữa, thì tức là mình đã có trí tuệ. mình đang có trí tuệ. Do đó mà mình triển khai cái trí tuệ của mình. Còn nếu mà mình ngồi đây mà cái tâm của mình nó cứ nó biết hơi thở hoài, nó ôm hoài đó, thì như vậy chưa phải.
Phải bỏ
xuống. Để không nó dính trong hơi thở hoài thì nó trật, nó không có triển khai được cái trí tuệ của nó, mà nó kẹt ở trong hơi thở của nó. Khi mà nó dính ở trong hơi thở được rồi thì mình thấy hãy ngồi yên thì nó bắt đầu thấy nó trong hơi thở. Mà mình hãy sử dụng cái hiểu biết của mình thì bắt đầu nó hiểu biết ở bên ngoài tất cả mọi sự việc, cái gì nó cũng hiểu biết, cái chuyện màu sáng hay cái gì nó cũng nhớ lại một cách rất rõ ràng cụ thể, không quên không gì hết đó. Đó là cái trí tuệ của mình.
Dạ thầy, sao có khi có lúc thầy nói triển khai trí tuệ là như cái niệm gì hoặc mình triển khai thiện ác, rồi sao hơi thở cũng dính kèm cho luôn, nó không đơn.
Cái hơi thở với cái niệm thiện niệm ác á, nó không đi là tại vì cái hơi thở của con đó, tức là con không có xả cái hơi thở con, mà con thường hay để dính hơi thở con với thân con, không? Cho nên vì vậy mà lúc nào con cũng thấy hơi thở dưới cái tâm của con, rồi kèm theo đó là cái niệm thiện niệm ác, niệm thiện niệm ác. Còn bây giờ đó con,
cái tại mình xả đó, thì mình dùng cái tại mình xả rồi sao mình dùng mình xả gì được? Hơi thở cũng có, rồi thân mình nghĩ trong thân mình chỗ này chỗ nọ nó cũng tỉnh ra đó, mà nó cũng biết hơi thở luôn, rồi cũng biết được cái niệm này thiện ác để mình xả vậy. Mà sao nhiều khi mình xả nó, mình hiểu nó rồi, rồi sao nó cũng quay lại tới lui, rồi mình gạt ngang vậy,
rồi mình gạt nó mà trí tuệ thì phải quan sát tất cả mọi sự vật, chứ không phải là quan sát có cái hơi thở. Nghĩa là cái mà con đang biết hơi thở ra thở vô, đó là cái trí tuệ của con đang biết cái biết đó. Thì như vậy là khi mà nói như vậy thì con hướng cái tâm của con ra ngoài, cái trí tuệ thì phải ra ngoài biết mọi sự việc xảy ra như đời bây giờ đó, thì như vậy là trời sẽ không mưa, không? Mà thấy nó u ám này kia, con biết đây là trời sẽ mưa, không? Mình nói trước tất cả những cái sự việc mà mọi người ai có trí đều là nhận qua cái này, đều là thấy rất rõ ràng. Chứ không phải là mình nhận ra trời mưa mà người khác nhận ra trời không mưa thì đó là sai. Mà mình nhận ra trời mưa, người khác cũng nhận ra trời mưa thì đó là đúng. Đó là đúng. Còn cái nữa là mình nhận ra mà người ta không nhận ra, đó là cái về tương lai. Thí dụ ngày mai người ta không biết mà mình biết thì đó là mình hơn người ta ở chỗ biết trí tuệ của mình, biết hơn người ta rồi. Còn cái mà trí tuệ của mình chưa có biết về tương lai của mình sao hết thì đó là mình cũng như mọi người, đúng không? Bởi vì từ cái chỗ mà biết của thân cho đến khi mà biết về tương lai, cũng từ ở trên thân tâm này mà biết về tương lai, mà biết rất rõ, cũng như là chúng ta biết trước mắt, mọi vật trước mắt chúng ta xảy ra. Đó là cái chỗ tu tập của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta tu rồi ngày mai này chúng ta không biết gì hết, thì như vậy không phải. Trí tuệ của chúng ta nó không có thời gian, nó không có thời gian. Cho nên vì vậy mà ngày mai nó vẫn biết rất rõ ràng, cụ thể như hôm nay.
Thank you.
À không, nó không phải cái dạng mà nó thấy biết tất cả mọi sự việc xảy ra xung quanh nó. Nghĩa là ví dụ như thấy một bà cụ chống cây gậy đi mà té thì con lại con đỡ, nó không phải phóng dật, mà cái tâm sáng của con đã biết được sự việc, thấy hiểu biết được sự việc xảy ra trước mắt con, thì do đó con giúp bà cụ đi trên qua đường mà không có bị té, đó là trí tuệ. Khi mà con đang tu để mà nhiếp tâm thì con gạt có đi, còn con triển khai cái tri kiến giải thoát, cái trí tuệ giải thoát thì con triển khai nó ra, bây giờ cần phải giúp bà cụ như thế nào, sao ra sao, thì kế tiếp nó cái trí tuệ của con nó sẽ vẽ ra cho con một cái dòng tất cả những hành động con phải làm sao giúp đỡ bà cụ này. Cái đó là không phải là phóng dật, mà đây là cái trí tuệ của con, nó phán xét về tương lai, thì tương lai sắp tới, sắp tới á, cho nên sáng suốt lắm, tu hành theo đạo Phật rất là sáng suốt. Mình dừng liền, hay mình hiểu cách thức mình giải quyết rồi thôi, dừng, không có nghĩ nữa, để tâm thanh thản an lạc vô sự tốt nhất có vậy, chứ còn mình nghĩ nữa bị vọng tưởng rồi. Có vậy á, thì cứ nhắc bất động là nó sẽ bất động, tất cả niệm đều lặng xuống hết. Xảy ra thì mình thấy thì cái niệm nó đi theo thì được, không sao nữa. Chứ phải sự kiện không xảy ra nữa. Bắt đầu mình khởi niệm, mình nghĩ về cái vấn đề thì coi như là bị vọng tưởng. Cái mà con giữ được cái tâm bình thường của con đó là tốt nhất. Tại vì mưa gió hoặc này kia con thấy con quán như vậy để cho tâm con không có bị cái hoàn cảnh đó, cảnh tượng đó làm cho con phải dội vàng hoặc là tấp, làm cho con bình tĩnh đi một cách vững vàng mà không còn lo lắng cái vấn đề mà xảy ra của hiện tượng của vũ trụ, thì như vậy là đúng. Còn làm cho con hấp tấp dội vàng đó là sao? Con phải nhắc không có tấp dội vàng gì hết, mưa ướt không có, đi thì phải từ từ đi, không có đập đập, không có dội vàng, thì như vậy mới đúng. Đúng rồi. Coi như là tất cả vũ trụ đang có sự hoạt động chung nhau, cả thân của thầy, mạch máu này kia trong thân chảy đều là ngoài nhịp với vũ trụ hết, chứ không có thể đi ngược lại được. Cho nên vì vậy mà chúng ta sống theo tự nhiên của vũ trụ, vì vậy mà không có nên mà hối hả, làm cho nó dội vàng hay gấp gáp gì không có, tự nhiên như vậy mới đúng. Cái gì đó thì sai, nó không trực.
Chưa hết giờ.
Thôi, hết giờ rồi con. Rồi.
Thầy
nay con về.